Điều gì đã góp phần biến cho tôi thành một con người như ông đã trở thành như thế? Tại sao ông đã không muốn đánh các con trong khi các bậc cha mẹ khác vẫn làm chứ? Trả lời cho những câu hỏi này không dễ dàng, nhưng phần đầu lời giải thích có lẽ phải tìm kiếm trong thời thơ ấu của chính ông. Tôi biết rất ít về thời kỳ này của đời ông. Ông không muốn nói về nó, nhưng mẹ tôi đã hé lộ cho tôi thấy rằng tuổi thơ của cha đã rất vất vả về mọi mặt. Cha tôi đã không bao giờ biết mặt mẹ của mình. Bà nội mất ngay khi cha chào đời, và ông nội cũng qua đời sau đó vài năm. Là con duy nhất, cha được một người họ hàng đón về nuôi, và gia đình họ đã chăm nom cha. Nhưng không vì thế mà được hòa nhập thực sự vào gia đình, bởi cha đã luôn cảm thấy mình bị tách khỏi nhóm. Cha đến trường của hội sứ mệnh Na Uy ở Kaziba, và chính tại đây mà cha đã gặp đức tin. Tương lai của cha thông báo chẳng mấy hứa hẹn. Trong nền văn hóa của chúng tôi, chính con trai là người được thừa kế đất đai. Và các ông bố phải chú ý để có đủ bò cái làm của hồi môn. Không nguồn cội gia đình, cha đến với tương lai bằng hai bàn tay trắng. Vì thế nên vấn đề để tìm một người vợ trở nên khá phức tạp. Cha vẫn còn một hy vọng gặp được một người sống cùng cảnh ngộ. Và đó chính là điều xảy đến với cha tôi. Ở trại truyền giáo, có một cô gái. Cô gái này không chỉ là học sinh của trường, mà còn vừa là người giữ em, vừa là cô hầu đảm đương mọi việc trong nhà của một giáo viên. Là con gái út trong gia đình, gồm bốn anh chị em. Cô ấy đã mất mẹ khi mới lên 4 tuổi. Cha cô sau đó tái hôn, và điều đó đã làm xáo trộn cuộc sống của những đứa trẻ. Người vợ mới đã rất rõ ràng ngay từ đầu, đây không phải là các con của bà, nên bà không muốn nghe nói về chúng. Người cha buông xuôi và mặc kệ lũ trẻ, hầu như trở nên mồ côi. Do không biết đi đâu, đêm đến, chúng về trú trong túp lều chứa lương thực dự trữ, nhưng nhất thiết không được đụng vào đó, tự chúng phải đi tìm thức ăn cho mình. Do vậy, những đứa lớn suốt ngày phải đi tìm cái ăn, cũng đủ để chúng rau cháo sống qua ngày. Trong thảm cảnh này, ý tưởng đến trường thậm chí còn chẳng lướt qua tâm trí chúng. Thế nhưng, ít nhất phải có một đứa trẻ đến trường học, nếu không thì nguy cơ bị phạt rất lớn. Các nhà chức trách sẽ can thiệp để tịch biên tài sản, thậm chí nhà cửa. Các anh chị lớn liền chọn đứa em gái út, đứa sẽ đại diện cho gia đình đến trường. Vào ngày khai trường, nơi những nhà truyền giáo, cô bé bước vào một trong những phòng học, vào ngồi xuống một băng ghế. Khi thầy giáo điểm danh và tên cô bé được réo lên, cô ngồi chồm hổm phía sau lưng một đứa trẻ khác, giơ tay lên và đáp to, có mặt. Được nhận vào trường, cô đã cứu gia đình mình thoát khỏi một cuộc điều tra của cảnh sát trong gang tấc. Chỉ vừa nhập trường được ít ngày, một giáo viên đã đề nghị cô đến chăm sóc các em của mình. Cô đồng ý và cảm ơn thầy. Cô cũng phải dọn dẹp nhà cửa đôi chút để đổi lại. Thi thoảng cô có thể sử dụng phần thức ăn thừa của bữa tối. Khoảng thời gian luôn luôn bị đói đã trở thành quá khứ. Cô bé dần dần lớn lên, và chính tại trạm truyền giáo này mà cô đã gặp một chàng trai trẻ có giọng nói nhẹ nhàng, mồ côi cả cha lẫn mẹ, và đã được một gia đình người thân nuôi dưỡng. Họ nhanh chóng phải lòng nhau và bắt đầu nói đến đám cưới. Nhưng cha cô gái không nhìn mối quan hệ này với con mắt thiện ý. Ông ta phản đối chuyện ấy bằng một lời từ chối thẳng thừng, bởi người chồng tương lai nghèo, không gia sản thừa kế trong tay. Hôn lễ này sẽ chẳng đem lại cho ông cái gì hết. Điều đó là hiển nhiên. Thế là con gái ông ta nổi loạn. Suy cho cùng, ông ta đã phản bội chính các con mình biết bao nhiêu, đến nỗi ông không xứng đáng được nhận của hồi môn. Cô quyết định cưới, trái với ý muốn của cha, và vượt khỏi mọi truyền thống. Họ vẫn còn là vị thành niên, và hôn lễ của họ bắt đầu với hàng loạt khó khăn lớn. Cái đói và sự khốn cùng là nỗi lo lắng hàng ngày của họ. Qua chuyện của cha mẹ, tôi hiểu rõ hơn về tuổi thơ của mình. Trong thâm tâm, tôi chắc chắn khi còn trẻ, cha tôi đã không hề ảo tưởng. Ông có lẽ sẽ không cưới vợ và sẽ không có con. Đó là một người cô độc và chắc ông từng nghĩ sẽ ở mãi như thế. Thế rồi, đường đi của cha đã gặp con đường của mẹ và những điểm hội tụ trong quỹ đạo của họ sẽ trở thành nền tảng cho một tương lai chung. Dày dạn giờ những năm tháng trẻ thơ, kể từ đây lại chỉ có một mình, không gia đình hoặc người thân để ủng hộ. Họ buộc phải tạo ra cái gì đó, dù trong những điều kiện vật chất thê thảm. Tôi cho rằng thái độ của cha tôi trước con cái được đánh dấu bởi một sự pha trộn giữa khiêm tốn và hàm ơn. Quá hạnh phúc vì đã có thể tạo dựng một gia đình, ông có lẽ chẳng bao giờ có ý tưởng dùng bạo lực đối với nó. Điều đó đồng nghĩa với việc quay lại tấn công niềm hạnh phúc đã không chờ mà đến, chìa tay đón đỡ ông. Đó chính là những gì tôi giải thích về cách ứng xử của ông. Còn mẹ tôi, mẹ vẫn còn sống. Tôi thấy trong mẹ một con người tích cực, một phụ nữ rất thông minh, với những ý tưởng mạnh mẽ. Riêng chuyện bà biết kháng cự lại cha mình để thành hôn chứng tỏ sức mạnh tinh thần đã luôn luôn tồn tại trong bà. Nếu bà đã có thể tiếp tục theo học, thì chắc chắn bà đã có thể tiến xa hơn. Hiện nay, bà chỉ biết đọc chút ít. Quá trình học đường của bà đã rất rời rạc và không nhiều. Đáng buồn là hiện nay, rất nhiều phụ nữ và trẻ em gái trong đất nước tôi vẫn gặp cùng một tình trạng như vậy. Quay sức mạnh tinh thần, mẹ lại có vẻ yếu về mặt sức khỏe. Trước tuổi thơ của tôi, bao nhiêu lần mẹ đã bị ốm nhỉ? Thường xuyên khi đi học về, tôi thấy mẹ nằm bất động ở một chỗ nào đó trong nhà. Mẹ bị hen suyễn nặng do di truyền và tình trạng của mẹ khiến chúng tôi lo lắng. Có lúc mẹ chỉ gượng dậy được sau khi đã được tiêm. Khi đó mẹ thở rất khó khăn, thậm chí là nhọc nhằn. Và do không ai trong gia đình biết sử dụng kim tiêm, nên chính tôi phải chạy đến bệnh viện đa khoa để tìm người trợ giúp đến nhà và làm những việc cần thiết. Sau thời gian độc lập vào bệnh viện hoặc các trạm xá trở nên dễ dàng hơn, ai cũng có thể đến và đề nghị được giúp đỡ. Mất chừng 20 phút để đến được bệnh viện. Lần đầu tiên tôi đã rất hoảng hốt và chạy thục mạng, không dám hình dung đoạn kế tiếp nếu như mẹ không được cấp cứu kịp thời. Tôi ào vào tiền sảnh, thở hổn hển và làm hết sức mình để thu hút sự chú ý của các nhân viên bệnh viện. Mẹ cháu đang bị ngạt thở. Tôi gào lên. Cần ai đó đến cứu mẹ cháu. Hành lang hình như trống trơn. Trong một lúc, tôi đã tự hỏi liệu người ta có nghe thấy tiếng mình không? Mẹ cháu đang ở đâu? Một tiếng nói vang lên, giọng trấn an. Tôi quay lại, một chú y tá tiến lại gần bên tôi. Mẹ đang ở nhà ạ? Tôi đáp lại. Mẹ không còn động đậy nữa. Nhà cháu ở đâu? Ở Kaidutu. Chú y tá đến ngang tầm tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt thân thiện. Chú tên là Daniel Gerardi. Chú sẽ đi cùng cháu về nhà. Theo chú, mẹ cháu chỉ cần tiêm một mũi thôi. Trong thời khắc một giây đồng hồ, sự lo lắng đã nhường chỗ cho sự nhẹ nhõm. Tôi không còn nhớ chính xác số lần mà chú Daniel đã giúp mẹ. Tôi chỉ biết rằng chuyện xảy ra rất thường xuyên. Chú ấy là điển hình về sự phục vụ tận tình. Mỗi lần mẹ bị lên cơn, tôi có thể đến tìm chú ấy ở bệnh viện. Và nếu chuyện xảy ra trong đêm, thì tôi có thể đến đánh thức chú tại nhà mà không hề hấn gì. Chú luôn sẵn sàng 24/24. Những lời kêu cứu ấy đã diễn ra vào khoảng 2 hoặc 3 năm trước, khi tôi quyết định trở thành Manguga. Chính vì thế mà Daniel, giống hệt như vị bác sĩ Na Uy, đã trở thành một nguồn cảm hứng thực sự đối với tôi. Trong mắt các thành viên gia đình tôi, chú Daniel là một hiện thân của sự an toàn. Chính vì vậy mà chúng tôi đã qua lại với chú rất lâu. Chúng tôi biết rằng mẹ sẽ không gặp nguy hiểm. Mặc dù hơn kém nhau 10 tuổi, tôi và chú ấy đã trở thành bạn tốt của nhau. Theo thời gian, chúng tôi vẫn giữ liên lạc, thi thoảng gặp nhau, chỉ để nói chuyện phím. Đương nhiên là mẹ nhớ chứ. Mẹ nói với tôi hôm trước, nhân dịp tôi nhắc lại thời kỳ này với mẹ. Đây có lẽ là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong đời mẹ. Mẹ đã sinh rất nhiều con, chịu trách nhiệm cho một gia đình đông đúc. Chắc chắn các chị gái lớn của tôi trợ giúp mẹ, nhưng sở hữu một tính cách mạnh mẽ, cùng lúc thể lực lại yếu, tình hình thật đáng lo ngại. Với chính người cha ruột của mẹ, và trước các mối quan hệ giữa mẹ và ông ấy, mẹ đã phải mất rất nhiều thời gian để tha thứ cho ông. Làm sao có thể quên được cách đối xử của ông ấy đối với chính con cái mình chứ? Nhưng dần dần mẹ đã dịu lại. Đứa con đầu tiên của ông ngoại tôi với vợ mới đã chào đời một năm sau đám cưới. Khi ấy họ rất nghèo. Cùng với thời gian, mẹ đã nhận thức trách nhiệm vô tận ập xuống đầu những người làm cha mẹ, cho dù họ là ai. Thế nếu như có những tình huống giảm nhẹ giải thích hành vi của ông ngoại thì sao? Ông đã tái hôn để tạo lập một gia đình mới, và do vậy ông không thể chăm sóc những đứa con với vợ trước đây của mình được. Cũng có thể đơn giản là mẹ đã tha thứ cho ông ngoại. Mẹ không thể chịu đựng nổi khi ghét bỏ ai đó trong gia đình họ hàng và không còn mở lời với họ nữa. Tình trạng đó rất nặng nề, nên không thể để nó đeo đẳng. Đó là một buổi tối chủ nhật, và tôi đang ngồi trên băng ghế trong nhà thờ, chỉ vừa trở về sau năm viện xứ của tôi ở Kaziba. Kể từ đây, tôi làm quen với ý tưởng có hai người trẻ tuổi được chôn nhau cạnh cửa nhà mình. Khi buổi lễ sắp kết thúc, tôi chắp tay và nhắm mắt. Tôi ý thức mình đang sống một thời khắc quyết định trong đời. Cho đến tận lúc này, tôi không thấy có nhu cầu phải tự đặt những câu hỏi về tôn giáo. Tôi đã lớn lên trong một môi trường mà điều đó có vẻ là hết sức tự nhiên đối với tôi, như một lẽ thường tình. Và đến với đức tin của cha mẹ tôi mà không cần suy nghĩ quá nhiều. Những đứa trẻ thường xuyên làm như thế. Nhưng hiện giờ, tôi đã 13 tuổi, đời sống của người thành niên đang hé mở trước mặt tôi. Trong những năm tháng tuổi thơ, sự nguy hiểm đã luôn rình rập. Tôi đã biết đến mùi vị chiến tranh, đã chạy trốn phiến quân, sống sót sau lần bom oanh tạc trúng nhà tôi. Tôi càng ngày càng cần sự an toàn. Hơn nữa, tôi đã sẵn sàng tự mình suy nghĩ. Dù sao thì, đó cũng là những điều tôi cảm nhận được. Hiện tại, tôi muốn đặt đời mình vào giữa đôi tay của đấng quyền năng trên thiên đàng, vốn được gọi là Đức Chúa Trời. Những lời cầu nguyện của tôi đã trở nên mạnh mẽ và tôi mở rộng lòng mình, trong khi rất nhiều người kể cho tôi nghe cuộc gặp gỡ của họ với Đức Chúa Trời. Với tôi mà nói thì rất khó tưởng tượng điều đó có nghĩa như thế nào. Đó là điều rất riêng tư. Một thời khắc đặc biệt được trải qua với mỗi một con chiên, thế nên không có chuyện nào giống với chuyện nào. Tư tưởng thần linh choáng lấy tôi, trùm lên tôi một luồng tinh thần ấm áp. Tôi chắc chắn là không bị đơn độc. Trải nghiệm đó thật kỳ diệu, và tôi biết ngay rằng kể từ bây giờ, cuộc đời tôi sẽ không giống như trước đây nữa. Dẫu có chuyện gì xảy ra, tôi sẽ được bảo vệ. Và khi đợt lưu trú trên trần gian này của tôi kết thúc, một cuộc đời khác sẽ bắt đầu. Rất nhiều nhà truyền giáo đã thông báo điều này, nhưng kể từ đây, chuyện đó không còn là những lời nói suông nữa. Nó trở thành một sự chắc chắn tuyệt đối. Tôi không còn bất kỳ nghi ngờ nào. Tất cả đều trở nên hiển nhiên nhờ trải nghiệm đó. Tôi cảm thấy con đường của mình đã được vạch ra từ đây. Bất kỳ lựa chọn nào trong tương lai mà tôi phải đối mặt, thì tôi sẽ biết nên đi hướng nào rồi. Tôi thường xuyên nghe nói rằng Đức Chúa Trời đã đến Phi Châu cùng với các nhà truyền giáo và họ đã đặt định cho chúng tôi một đức tin có lẽ sẽ không phải là của chúng tôi. Tôi bác bỏ lời dẫn giải của câu chuyện và sẽ nói rằng khi những nhà truyền giáo cập bến cùng với cuốn phúc âm của họ là điều căn bản của một đấng Chúa Trời toàn năng. Người châu Phi tiếp nhận bởi vì họ đã biết rõ bức thông điệp, ý tưởng về một người cha bảo vệ và đảm bảo cho một đời sống ở thế giới bên kia đã tồn tại trên châu lục chúng tôi từ thuở xa xưa. Đấng tối cao hiện diện trong phần lớn các bộ lạc hoặc trong các nhóm dân tộc thiểu số, dẫu dưới những cái tên khác nhau và những hình thức đa dạng, tín ngưỡng dân gian đã được thiết lập vững chắc. Bộ tộc Bashi của chúng tôi không phải là ngoại lệ, và nơi chúng tôi, đấng tối cao được gọi là Namusinda, có nghĩa là người cuối cùng. Nói cách khác, dẫu thế gian có biến mất thì người sẽ vẫn còn ở đây. Có những nghi thức rất rõ ràng để tôn vinh và phục vụ người. Tôi có một người chú làm nghề đồ tể. Chú có một cây hương để dâng đồ lễ ngay trong sân nhà mình. Mỗi sáng trước khi đi làm, chú đặt lên đó đủ các loại đồ ngon lành, một miếng thịt, các đồ ngũ cốc, rau, trái cây và một bát mật ong. Chú muốn xoa dịu tính khí Đức Chúa Trời của chú, thu hút về mình những hồng ân của người để việc kinh doanh của chú được thịnh vượng. Và nếu Đức Chúa Trời hài lòng, Ngài sẽ phù hộ cho chú lánh xa nghèo nàn, đói khát trong lúc vẫn để tâm sao cho cửa hàng thịt của chú luôn đông khách. Chính được thúc đẩy bởi niềm tin vững chãi này và với hy vọng ấy mà chú tôi đặt đồ dâng cúng cho Ngài mỗi ngày. Buổi tối khi trở về nhà, chú có thể nhận thấy cây hương bị trống rỗng, không còn bật ong nữa, miếng thịt cũng đã biến mất và những thứ khác cũng thế. Chú rất hoan hỷ bởi vì nếu những món quà dâng của chú đã bị cho là chưa đủ thì chúng ắt bị phớt lờ, nhưng tất cả đều đã biến hết. Thế nên chú tôi có thể hài lòng. Nếu Đức Chúa Trời hài lòng và chắc chắn đã thỏa mãn thì tương lai sẽ có nhiều triển vọng. Thế nên, chú càng tiếp tục chứng tỏ sự hào phóng và khi màn đêm buông xuống, chú đã kịp tự hỏi ngày mai sẽ dâng tặng gì cho đấng Namusinda. Nhưng hạnh phúc nhất trong chuyện này chính là những đứa trẻ trong khu, ẩn trong những bụi cây lúc chú ấy bày đồ lễ. Chúng đợi chú đi khỏi để tiến hành gần cây hương. Chúng thích mật ong nhất, sau đó là trái cây, phần còn lại thì chia nhau và đưa về cho mẹ chúng. Rất có thể là chú tôi đã biết hết những điều ấy, nhưng quan trọng gì đâu. Điều chủ yếu nằm ở chỗ. Như thế, nó duy trì sự sống động của tâm thức chú về Đức Thượng Đế, và chừng nào cây hương còn bị trống rỗng, thì chú còn được trấn an. Bù lại, vào những ngày ấy, mà vì lý do nào đó, nên lũ trẻ đã không đến. Tôi giả thiết rằng, có chút ngờ vực nào đó lượn lờ trong đầu chú. Có phải đấng Namusinda đã bị phật lòng không? Liệu chú có phải chờ đợi những ngày khó khăn hơn không? Mối quan hệ mang sức mạnh vượt bậc này không phải chỉ của riêng người châu Phi, mà nó tồn tại rất lâu trong thế giới Tây Phương. Rất nhiều quốc gia cũng đã từng khốn khó và bị quản lý tồi tệ hệt như một số quốc gia châu Phi ngày nay. Con người ở đó cũng từng biết đến cảnh nguy khốn tuyệt vọng cùng cực, đến nỗi mà họ kêu vọng đến Đức Chúa Trời và đặt niềm tin nơi người. Nhưng thời thế đã thay đổi. Rất nhiều người phương Tây sẵn sàng nổi giận nếu ta dẫn cuộc thảo luận đến chủ đề này. Chúa Trời là ai? Sao ông lại nói về chuyện đó hả? Điều hiển nhiên là đấng vạn năng đã được thay thế bằng một hệ thống và Ngài đã bị xếp vào đống đồ thừa. Đức Chúa Trời đã nhường chỗ cho nhà nước, thậm chí cho một hệ thống bảo hiểm. Bởi cho dù là bất kỳ khó khăn nào trong cuộc sống mà bạn phải đối đầu, thì đều có sự bảo vệ. Các bác sĩ cho bệnh nhân, luật sư cho người dính dáng đến pháp luật, và trong trường hợp mất việc, nhà nước xuất hiện cùng với mạng lưới trợ giúp xã hội. Trong khi ở Congo chúng tôi không có những cấu trúc này, không có nhà nước để chúng tôi có thể dựa vào. Nhà nước có tồn tại, điều ấy là chắc chắn, nhưng luôn vắng mặt. Con người sống thân cô, thế nên cũng là thường tình khi họ quay về phía người mà họ coi như là lớn hơn và mạnh mẽ hơn chính họ. Tất nhiên rồi, chúng tôi cũng mong muốn được sống trong một xã hội được tổ chức tốt, với những con đường tốt, một hệ thống y tế có hiệu quả hơn và với những thân phận thiệt thòi nhất sẽ được xã hội trợ giúp. Nhưng chúng tôi hàng ngày hoài công mong ước điều đó, nhưng đó vẫn mãi là một ước mơ, bởi vì tiền sẽ phải được dùng cho việc đó thì tiếp tục bị thất lạc trên đường đi. Ấy thế nhưng, không có bất kỳ hệ thống an toàn nào đáp ứng theo cách tuyệt đối cho nhu cầu bảo vệ chủ yếu này của con người. Chúng ta đã hiểu rõ điều ấy khi tòa tháp đôi bị sụp đổ ở New York vào ngày 11 tháng 9 năm 2001. Các nhà chức trách Mỹ đã khiến dân chúng tin rằng họ có thể cảm thấy được an toàn. Khi điều không tưởng xảy đến thì không những chỉ là một thảm họa đối với nạn nhân và toàn thể đất nước, mà còn là sự sụp đổ của cả một hệ thống. Dẫu có những bài diễn văn trấn an của các nhà lãnh đạo, thì niềm tin và tấm lá chắn đã bị nát vụn, để mặc nhân dân Mỹ trong tình trạng choáng váng và nhất là bị mất phương hướng. Làm sao mà chuyện như vậy có thể xảy ra trong khi họ đã đảm bảo với chúng ta là được sống trong an toàn chứ? Cường quốc rộng lớn và hùng mạnh bị ngã ngửa. Mọi người đã cố gắng tự bảo vệ chống lại điều bất ngờ, chống lại ác ma, nhưng họ đã thất bại lại một lần nữa. Nhưng người Congo chúng tôi sống giữa lòng phi châu, chúng tôi nhìn sự kiện này như là một hình ảnh phản chiếu trong tấm gương soi. Chúng tôi đã bị sa vào một cuộc chiến tranh có 8 nước tham dự, và từ tuyệt vọng được chuyển qua các hình ảnh truyền hình đến từ châu Mỹ đã rất quen thuộc với chúng tôi rồi. Tuy nhiên, với một sự khác biệt đáng chú ý, ngày nào chúng tôi cũng sống trong một thảm họa tương tự như thảm họa xảy ra ngày 11 tháng 9. Số nạn nhân nơi chúng tôi đạt đến những con số khổng lồ, trên hết là do bệnh tật và nạn đói. Với phần đông dân chúng, dành đức tin vào một sức mạnh tối cao, ngăn họ khỏi chìm vào cơn tuyệt vọng hoàn toàn. Trong khi Đức Chúa Trời đã mất đi tầm quan trọng của Ngài nơi những người phương Tây khi họ trở nên giàu có và phát triển trên bình diện vật chất. Và đột nhiên sẽ đến một thảm họa tự nhiên, một đợt tấn công của bọn khủng bố hoặc bất kỳ chuyện gì dẫn con người đến chỗ phải nhận thức được tính mong manh và dễ bị tổn thương của họ. Họ nghĩ rằng đã làm tất cả để được bảo vệ, thế nhưng chừng ấy vẫn chưa đủ. Mỗi ngày, chúng ta luôn được chứng kiến các sự kiện dạng này trong luồng thông tin quốc tế. Ấy thế mà, lần nào cũng đều bị ngạc nhiên. Chú tôi dâng đồ cúng cho Đức Namuzina, người cuối cùng, trong niềm hy vọng đảm bảo tương lai của chú. Với chú ấy, đây là một cách rèn cho mình một chiếc áo giáp để tự vệ. Hồi đầu tuổi vị thành niên, tôi đã đến với Đức Thiên Chúa được nói đến trong Kinh Thánh. Vì cùng những lý do ấy, và dẫu rằng tôi không lớn lên trong môi trường Công giáo, thì tôi chắc chắn sẽ đạt đến cùng một niềm tin, phải có ai đó chăm lo cho tôi. Phần lớn những người sống trong vùng chúng tôi đều cảm thấy nhu cầu được bảo vệ thường trực. Và nếu nơi chúng tôi, Đức Chúa Trời bị từ bỏ, như ở một số phương Tây, thì chúng tôi sẽ mất nốt nơi ẩn náu cuối cùng của mình. Tôi bắt đầu lên trung học vào lúc đất nước Congo đếm trải chút thịnh vượng. Thời đại lớn, theo một nghĩa nào đó, hòa bình trên khắp mọi miền đất nước, giá của chất liệu đồng, thứ quan trọng nhất trong các mỏ quặng của chúng tôi, đạt đến đỉnh cao nhất, và dân chúng vẫn còn chưa phát hiện ra bộ mặt thật của Mobutu, một kẻ bóc lột độc nhất vô nhị. Tuy nhiên, Điều gì đó đang âm thầm diễn ra. Điều đó là hiển nhiên. Mobutu đã học hỏi những khái niệm mới cho chính ông ta và cho đất nước. Ông ta sẽ trả lại cho Congo tính chân thực của nó, và như vậy sẽ đánh dấu sự kết thúc của chế độ thực dân và ảnh hưởng của phương Tây nói chung. Lên đường xây dựng sự nghiệp tái phi châu hóa toàn bộ, đất nước đã thay tên để trở thành Zaire. Một cái tên cũng chẳng lấy gì là chân thực, bởi nó có xuất xứ từ một chữ Bồ Đào Nha bị phát âm sai. Vào thời kỳ đất nước Zaire hóa, những thay đổi cũng liên quan đến các tên địa điểm, thậm chí những công dân mang một cái tên Tây Phương, Danish, không còn được chấp nhận nữa. Do tôi vẫn chưa thành niên, nên chính mẹ tôi phải quyết định cho cái tên mới của tôi. Bà chọn thành Mukendre, có nghĩa là kẻ không bị lãng quên. Còn ngài tổng thống, kể từ đây, ông ta được gọi là Mobutu Sisenko Kuku Namidu Wagza Banga, người chiến binh vạn năng nhờ sức chịu đựng và ý chí thép của mình sẽ bay từ chiến thắng này sang chiến thắng khác mà không ai có thể cản nổi. Nguyên thủ quốc gia thiết lập một tín ngưỡng nhân vật thực sự. Sự sùng kính mà ông ta trông đợi, thậm chí đòi hỏi cả dân tộc thì vô tận. Chính vì thế mà trong các trường học và tại các điểm làm việc, mỗi ngày mới đều được bắt đầu bằng một dấu hiệu tỏ lòng tôn kính tổng thống. Phải thiền định trong im lặng để hướng về Mobutu, sự vĩ đại và tầm quan trọng của ông ta đối với dân tộc. Sau đó người ta vỗ tay, người ta hát, người ta nhảy múa. Đương nhiên, điều đó là phi lý, nhưng Mobutu được vây quanh bởi một đội ngũ an ninh ấn tượng. Đội này có nhiệm vụ giám sát sự tôn trọng những nghị định này, liệu hồn cho kẻ nào bộc lộ thái độ do dự. Tôi còn giữ được một kỷ niệm khá cụ thể vào lần đầu tiên tôi nghe nói về Mobutu. Đó là đầu năm 1961, khi Asen Kasamura, người đã phái binh lính đến nhà thờ của chúng tôi, gieo rắc nỗi kinh hoàng trong tỉnh. Ông ta rốt cuộc đã trở thành kẻ không mong muốn trong mắt chế độ trung ương và tổng thống tương lai. Thời đó còn là trưởng tham mưu quân đội, đã kéo quân đến để đánh bật ông ta. Tôi còn nhớ phản ứng của cha tôi. Mobutu đang trên đường, thế nên hôm nay chớ có ra khỏi nhà nhé, nguy hiểm lắm. Tôi cũng còn nhớ ngày ông ta nắm được quyền bính sau cuộc đảo chính. Đó là vào tháng 10, một năm. Năm 1965, ít lâu sau, ông ta cho hành quyết cựu thủ tướng và ba bộ trưởng, tất cả đều bị treo cổ trên quảng trường công cộng ở Kinshasa. Dân chúng choáng váng, nhưng Mobutu biết rất rõ điều ông ta làm. Với chính sách khủng bố của mình, ông ta muốn dân chúng Congo hiểu rằng sẽ không ngần ngại bóp chết từ trong trứng nước tất cả mọi hình thức chống đối. Cho đến tận lúc đó, những nhà lãnh đạo châu Phi, đứng đầu các quốc gia vừa giành lại được độc lập, đều đã chiến đấu vì tự do, đã chiến đấu chống lại các cường quốc thực dân. Nhưng trong luồng lạch của Mobutu, người ta chứng kiến sự ra đời của một mẫu hình mới, kẻ độc tài châu Phi. Rất nhiều người sẽ ghi tên theo logic này và theo gương Tổng thống Congo. Vì vậy, rất nhiều cựu anh hùng độc lập phải chịu một sự biến thái, trở thành những kẻ áp bức hệt như chế độ chuyên chế và chủ nghĩa thực dân mà họ đã chiến đấu chống trả, nhưng ít ra thì họ cũng ủng hộ nhau, như Mobutu và Tổng thống Uganda Idi Amin, hai người gây cảm giác là họ rất ăn ý nhau. Tuy nhiên, thời kỳ khởi đầu của quay về với tính chân thực trùng hợp với một trong những giai đoạn thành công nhất của những năm tháng Mobutu. Ông ta đã áp đặt một chế độ đảng duy nhất và chiến thắng đợt bầu cử tổng thống năm 1970 với số phiếu gần như tuyệt đối. Sự nổi tiếng của ông ta không chỉ là ảo tưởng, phần đông dân chúng tin tưởng ông ta một cách chân thành, nhất là khi những chỉ số kinh tế cố định ở điểm tốt. Nước Congo khi ấy có kết quả kinh tế cũng vững hệt như Nam Phi. Điều đó không phải là chuyện nhỏ. Chính tôi cũng sống trong một tình huống đặc biệt, bởi tôi học trong một ngôi trường trung học mang nhiều dấu ấn những giá trị Congo, trong khi tín ngưỡng xung quanh con người Mobutu đã đạt đến đỉnh cao. Có lẽ vị tổng thống đã được truyền cảm hứng từ việc tiêm nhiễm tôn giáo, bởi vào thời kỳ đó, không phải Chúa Giê-xu, Đức Mẹ Đồng Trinh Maria hoặc Đức Mohammed mà ta cần phải được tôn kính, mà là chính ông ta. Ngôi trường mà tôi ghi tên theo học tên là Windy, được các thành viên Hội Sứ mệnh Hạ Trần Thụy Điển và Na Uy quản lý, một cơ sở xuất sắc. 4 năm ở đó có thể sẽ mãi là giai đoạn phấn khích nhất đời tôi. Giảng dạy những bộ môn khác nhau là một điểm mạnh, và hơn nữa, tôi đã có thể đào sâu thêm đức tin mà tôi đã làm quen từ vài năm trước. Các thầy giáo cho chúng tôi khám phá những bài trong Kinh Thánh. Chúng tôi tranh luận ý nghĩa sâu xa và ứng dụng của chúng trong đời sống hàng ngày. Dẫu vậy, trong môi trường học đường này, có điều gì đó khiến tôi cảm thấy phiền toái. Một kiểu tinh thần hạn hẹp, nhất là khái niệm về tội lỗi, khiến tôi gặp vấn đề rắc rối. Từ thuở thiếu thời, tôi đã biết đức tin là những gì ẩn chứa trong tim chúng ta. Đó không phải là một vấn đề bề ngoài, nếu không thì rất ít. Đó chính là điều cha tôi đã luôn dạy tôi. Nhưng ở Hội Sứ mệnh Thụy Điển, nó được tạo lập trên một định nghĩa về tội lỗi hệt như nó đã được giảng dạy ở Thụy Điển, và tôi rất khó để đồng hóa nó. Để thay đổi ý tưởng, có lúc tôi đi xem phim trong thành phố, nhưng không hề nói với ai hết. Trên Affix có những phim Pháp và phim Mỹ. Tôi rất thích chìm mình trong bóng tối và để bị cuốn đi theo một câu chuyện nào đó. Một hôm trở về trường sau khi đã trốn đi xem phim, thầy giáo trực gác phát hiện tôi vắng mặt, liền tố cáo tôi. Chuyến đi xuống phố của tôi đã làm dấy lên một cơn náo động, nhất là khi mọi người biết rằng tôi đã đi đâu. Đi xem phim là không phù hợp. Trong mắt họ, điều ấy thậm chí còn bị coi như là một tội lỗi khá nghiêm trọng. Nhưng họ có thể nói những gì họ muốn, những lời trách cứ của họ gieo theo gió bay đi. Điều ấy cũng chẳng hề dính dáng đến đức tin. Tuy nhiên, có những điều tệ hơn. Ở trường, có một số hình thức dọa nạt nghiêm trọng hơn nhiều. Các thành viên thuộc phong trào thanh thiếu niên của chế độ luôn để mắt giám sát chúng tôi. Được đưa vào cơ sở này như là những gián điệp cùng với việc học tập. Chúng phải dò tìm mọi mầm mống kháng cự hoặc những người có thể đối lập với Tổng thống và cố gắng thuyết phục chúng tôi rằng Mobutu là một vị cứu tinh thực sự. Từ khó mà giữ được cái lưỡi của mình khỏi ngọ nguậy trong miệng, và tôi tranh luận thường xuyên với đội trưởng của họ. Tôi bày tỏ công khai những ý kiến của mình, hơn nữa phải cho họ hiểu rằng chẳng bao giờ chiếm được tôi để phục vụ cho sự nghiệp của họ. Khiêu khích họ như vậy không phải là không nguy hiểm. Những thanh thiếu niên này buộc phải kể hết những điều tai nghe mắt thấy, và tính thẳng thắn của tôi rất có thể sẽ gây phiền toái không những cho tôi mà còn cho cả người thân. Nhưng tính chiến đấu của họ rất hời hợt, chuyện đó thì không thể khác được. Mỗi câu họ nói ra đều đã được học thuộc lòng, và giữa con tim và não bộ của họ hình như có vấn đề về kết nối. Bẻ lại những lập luận của họ chẳng khó khăn gì. Hơn nữa, rất đông trong số họ rời khỏi trường với một cách nhìn đã thay đổi về vị tổng thống. Họ cũng đã tìm được đức tin. Tuy nhiên, Mobutu có một kế hoạch cụ thể và được ấn định rõ ràng, kiểm soát giới trẻ cho đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chính vì thế mà vào tháng 11 năm 1974, ông ta cấm mọi hình thức giảng dạy tôn giáo trong các trường học và thay vào đó là những giờ giáo dục công dân. Nhà thờ và các hội sứ mệnh có thể tiếp tục nhiệm vụ của họ chừng nào họ tự giới hạn trong các vấn đề thế tục vì tôn giáo. Hậu quả thật thảm hại. Cả một thế hệ của Congo bị thất lạc, không có la bàn trong tâm, người ta không có tầm nhìn tương lai nữa. Việc cấm những giờ học tôn giáo được ban hành khi tôi đã kết thúc chu kỳ học đường thứ hai, tương đương phổ thông trung học ở Việt Nam. Được vài tháng, tôi sẽ tiếp tục học ở Kinshasa. Khi tôi đến nơi, ở đây tràn ngập một bầu không khí lễ hội. Tổng thống đã thành công khi được đăng cai một sự kiện thể thao lớn nhất thời kỳ tại thủ đô của Zaire. Đó là sự kiện không hơn không kém giải vô địch thế giới môn quyền Anh hạng nặng giữa George Foreman và Muhammad Ali. Nổi tiếng nhiều hơn dưới cái tên Rumble in the Jungle hoặc Cuộc đấu thế kỷ. Trận đấu này là một chiến quả chính trị đối với Mobutu, khi ấy đang thực sự ở đỉnh cao vinh quang của mình. Sự kiện thể thao này cực kỳ đắt đỏ, nhưng Mobutu đã có những điều kiện tài chính rất khớp với chương trình tính chân thực của ông ta. Nó được giới thiệu như là sự quay trở về châu Phi của người Mỹ da đen, và trong bối cảnh ấy, một số nghệ sĩ Mỹ gốc Phi nổi tiếng nhất tổ chức những buổi hòa nhạc ở Kinshasa. Lúc đầu trận đấu được lên lịch vào tháng 9, nhưng do vết thương của George Foreman bị chấn thương trong lúc tập luyện, nên cuộc đấu đã bị hoãn. Mobutu tận dụng dịp ấy để thu hút hơn nữa những dàn đèn chiếu. Ngày 30 tháng 10, cuộc gặp gỡ cuối cùng đã diễn ra trên sân vận động lớn của Kinshasa. Nó ngay tức thì là một thành công đặc biệt, bởi vì trận đấu này luôn được coi như là một trong những trận đấu quyền Anh lẫy lừng nhất chưa từng được tổ chức. Và ngoài mọi sự mong đợi, chính Muhammad Ali nhờ chiến thuật hơi đặc biệt của mình đã giành chiến thắng ở vòng thứ 8. Nhưng suy cho cùng, người chiến thắng thật sự chẳng phải là Tổng thống Mobutu ư? Trong khi ngài Tổng thống ham thể thao này dễ dàng nhận ra nhờ chiếc mũ da báo muôn thuở của ông khiến cho thế giới lóa mắt, thì trong chính đất nước của ông, mọi người bắt đầu khám phá phần hậu trường, những dấu hiệu tiên triệu cho sự sụp đổ. Người bạn và cũng là thầy của tôi là Sven Hagerstedt, dạo ấy là bác sĩ, viện trưởng bệnh viện của Hội Sứ mệnh Thụy Điển trong vùng miền núi Lemera, đã chia sẻ những kỷ niệm của ông với tôi. Sự thay đổi ư? Ông thấy nó đang đến. Những chiếc xe chuyên chở thuốc men từ những kho của nhà nước nằm ở Kinshasa đến cho chúng tôi thì càng ngày càng nhẹ bớt. Chúng tôi đã nhận thấy ruột của những hộp cắt tông đã thường xuyên được thay thế bằng đá học. Cuối cùng, những viên đá sỏi có mặt trong tất cả các hộp cắt bê tông và thấy những chuyến giao hàng này chẳng còn hữu ích gì nữa. Chúng chẳng có ích gì. Chế độ Mobutu được xây dựng trên nền tảng tham nhũng, ăn cắp và chiếm đoạt quyền của, và người ta học rất nhanh điều này khi tiếp xúc với nó. Và do người của Tổng thống lọt vào mọi nơi mọi chỗ nên không thể tin tưởng vào bất kỳ ai được nữa. Cũng chính vào thời kỳ này mà thành phố quê hương tôi bắt đầu lao xuống một con dốc tồi. Đó là thời kỳ đầu của tình trạng suy thoái, một sự sụp đổ trước niềm tiếc nuối vô hạn của tôi. Bukavu, thời tôi còn thơ bé, chắc chắn là một thành phố bị vây hãm của nhiều người khác quyền lực, hoặc phải hứng chịu những tấn công của các toán lính đánh thuê không đức tin, không luật pháp. Nhưng đây cũng là một nơi tuyệt vời, rừng cây hoa nở và được bảo dưỡng tốt. Trên đường phố, nhựa đường láng phẳng lì đến mức ta có thể chơi trượt ba tanh. Và tôi tự nguyện chơi trò này. Khi ấy, tôi mới lên 8 hoặc 9 tuổi. Trượt ba tanh là một trò tiêu khiển giết thời gian và rất được trẻ con ở Bukavu yêu thích. Tôi đã mua cho mình một bộ bằng số tiền cha mẹ cho vào dịp Giáng sinh. Không phải là khoe khoang đâu, nhưng tôi dám khẳng định rằng tôi đã trở thành một chuyên gia đấy. Tôi và lũ bạn đã lướt ào ào xuống những con dốc ở Katudu, và để cho đi nhanh hơn nữa, chúng tôi còn trải những tấm biển bằng cắt tông lên mặt đường. Như vậy, sẽ không còn chút ma sát nào dưới những bánh xe, và chúng tôi đạt đến tốc độ ngoạn mục đến ngạt thở.
Thi thoảng, tôi nghĩ đến những vụ xuống dốc điên khùng ấy khi lái xe ngoằn ngoèo giữa những miệng núi lửa được hình thành trên đường. Ngày nay, trượt ba tanh lao xuống dốc sẽ là tự đi tìm cái chết. Tôi tin chắc rằng tình trạng suy đồi của Bukavu đã bắt đầu từ thời kỳ đó, lúc mà nạn tham nhũng chỉ là vụn vặt, để rồi cuối cùng làm bại hoại toàn xã hội. Nếu như thành phố chưa bao giờ có cơ hội phát triển, thì chiến tranh và không khí báo động đã khiến nó biến dạng bắt đầu từ giữa những năm 1990. Nó đã trở thành một người khổng lồ sụp đổ dưới sức nặng của chính mình. Do những cảnh tượng kinh dị và sự bất an triền miên bao trùm lên khu vực, nên rất nhiều người đã bỏ trốn khỏi những ngôi làng xa xôi để đến định cư ở đây, với hy vọng có một cuộc sống tốt hơn. Chính vì thế mà Bukavu đã không ngừng lớn lên và những khoảng không gian xanh lộng lẫy của nó đã biến mất. Đương nhiên là tôi hiểu những người này buộc phải đi nơi khác tìm chỗ trú ẩn, bởi vì ở làng họ có nguy cơ bị giết chết bất kỳ lúc nào. Những lý do này, tôi nhận thấy hậu quả của chúng hàng ngày ở bệnh viện. Nhưng tôi cũng rất tiếc nuối thành phố của tuổi thơ tôi, lúc này đang sa vào sự hỗn mang và ngạt thở dưới sức nặng của người di cư. Trong một số đường phố, ta vẫn tìm thấy những phiến bê tông còn lại từ thời thuộc địa, cách đây đã gần 60 năm. Đó là những gì đã nói nên nhiều điều về vấn đề bảo dưỡng đường xá. Hồ của chúng tôi nằm ở độ cao nhất châu Phi, có thể cũng là đẹp nhất, nổi tiếng nhất vì luồng ánh sáng huyền diệu lúc hoàng hôn. Nhưng sự quyến rũ của nó đã mất đi nhiều. Nước hồ bị ô nhiễm, còn trên bờ thì bị tích đầy rác rưởi. Tất cả những chuyện đó thì gần đây mới trở nên trầm trọng. Nhưng về nguồn gốc, chính Mobutu phải chịu trách nhiệm cho tình trạng suy thoái của Bukavu, của rất nhiều thành phố khác và những ngôi làng ở Congo. Tôi trách ông ấy vì sự hờ hững. Ông đã bỏ rơi tất cả vào thời điểm mà ông vẫn còn tiền để cứu chữa cho nó. Sau hơn 3 thập niên cầm quyền, Mobutu đã để lại vết tích quá sâu, đến nỗi mà ông vẫn hiện diện trong sự vô thức tập thể. Một số người dân Congo hình như quên rằng ông ta không còn trên đời này nữa và gán cho ông những gì đang diễn ra hiện nay. Phần lớn người của chế độ đều được tận hưởng sung sướng với những ngôi nhà tuyệt đẹp, thậm chí là cung điện, nơi này nơi kia. Hiếm hoi lắm, họ mới đến đó, thậm chí còn chẳng bao giờ đến. Một trong những trang viên của Mobutu, một biệt thự nghỉ mát, nằm ở Bukavu. Thi thoảng ông ta mới ghé qua. Chuyến thăm của ông ta đến đây vào năm 1971 vẫn ghi khắc trong ký ức của nhiều người. Đi cùng Tổng thống Burundi, họ phải xuất hiện cùng nhau trên sân vận động bóng đá của thành phố. Một đám đông đã kịp chen chúc trước khi Mobutu đến nơi, nhưng không có chuyện ai đó băng qua các ngưỡng cửa. Nghi thức bắt buộc, chính Mobutu là người đầu tiên vào sân vận động. Tuy nhiên, sự nóng lòng của đám quần chúng có thể sờ thấy được. Họ xô đẩy bằng tất cả sức lực. Những cánh cửa bị bật tung và những ai đứng quá gần bị nhào về phía trước. Trong sự nháo nhào và hỗn loạn kéo theo sau đó, 20 người đã chết do bị giẫm đạp lên hoặc bị ngạt thở. Trong những năm tháng Mobutu, an ninh tiến hành kiểm soát mọi mặt. Tôi còn nhớ những gì đã xảy với chính mình vào năm 1983, khi đang làm việc tại bệnh viện ở Lemera. Ai đó tố cáo tôi rằng không tham gia buổi bày tỏ niềm tôn kính hàng ngày đã trở thành bắt buộc dành cho Tổng thống. Các nhân viên của an ninh đến bắt tôi và sau đó là thẩm vấn. Là trưởng ekip, tôi thuộc lĩnh vực chính thức. Theo một nghĩa nào đó, tôi là đại diện cho nhà nước, thậm chí là Empire, phong trào cách mạng nhân dân, đảng chính trị duy nhất được phép hoạt động. Nhưng tôi không muốn bước vào trò chơi này, nó trái ngược với đức tin của tôi. Điều tra viên nhìn tôi chằm chằm một hồi, trong sự im lặng, lạnh gáy.
Tại sao ông không theo những chỉ thị hả?
Tôi không muốn. Tôi chỉ có thể chấp nhận điều mà tôi có thể tin tưởng vào đó. Và đây không phải như vậy. Tôi thích trung thành với những quy tắc của mình hơn là diễn kịch. Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Không phải là tôi đánh giá thấp tình hình. Tôi ý thức rằng tình hình rất nghiêm trọng. Hành vi của tôi có thể bị cho là phản quốc. Một số người khác không tuân phục trong những điều kiện tương tự đã bị tống giam và bị tra tấn. Một số thậm chí còn bị hành quyết. Một người anh họ của tôi bị kết tội thủ phạm cho cùng một tội ác như tôi. Từ chối vẫy tay và nhảy múa vào buổi sáng. Tình trạng của anh ấy còn tế nhị hơn bởi anh ấy làm trong quân đội. Anh đã bị ném vào tù và bị kết tội mưu phản chống lại Mobutu. Đây chính là cách vận hành của chế độ độc tài. Tất cả những ai từ chối tuân thủ các quy tắc đều bị coi là kẻ quấy rối. Và hơn nữa, khi bạn là binh sĩ, bạn chắc chắn có dính dáng đến việc chuẩn bị cho một cuộc đảo chính quân sự. Nhưng chế độ không thể giết hết tất cả mọi người, và người anh họ của tôi cuối cùng đã được trả tự do. Trong trường hợp của tôi biết rằng mình đang nắm cây át chủ bài. Do thời ấy, tôi là bác sĩ duy nhất của bệnh viện, một biện pháp tách tôi đi xa, thậm chí là giết tôi, thì rất có thể phải đóng cửa bệnh viện. Thế nhưng bệnh viện đó không chỉ là lớn nhất vùng, mà nó còn là không thể thiếu đối với rất nhiều người. Có lẽ an ninh không muốn có nguy cơ này. Tôi đã bị cảnh cáo, đương nhiên rồi, và họ tiếp tục để mắt đến tôi. Không phải là không gặp khó khăn, bởi vì ít thời gian sau, tôi bay đến Pháp. Tôi đến đó để theo khóa chuyên sâu về sản phụ khoa. Tôi đã vắng mặt 5 năm, và trong suốt thời kỳ đó, đất nước tiếp tục bị suy thoái. Nghèo khổ lan rộng, thành phố và làng mạc chết dần chết mòn, hệ thực vật lấn át mạng lưới đường xá. Trong thời gian đó, thì các quan chức của chế độ chuyển tiền từ ngân khố quốc gia vào các tài khoản cá nhân của họ ở nước ngoài. Những người có đặc quyền này sống trong sự xa xỉ đáng kinh ngạc mà ngay cả những người giàu có nhất phương Tây cũng không thể hình dung nổi. Tôi đã chính mắt nhìn thấy Mobutu 2 lần. Lần đầu tiên ở sân bay Kavumu, nằm ở phía bắc thành phố Bukavu, lúc ông ta đến dự lễ duyệt binh trước khi bay ra nước ngoài. Hệt như bao nhà độc tài khác, ông có biệt tài mê hoặc mọi người. Với tầm vóc cao lớn, ông gây ấn tượng mạnh và biết cách ứng xử của một chính khách. Người dân Congo nhìn ông với sự tôn trọng, dẫu sau đó hiểu ra rằng cách quản lý tiền nhà nước của ông thật kỳ quặc. Nhưng cũng phải thừa nhận, ông ta có một sự quyến rũ nhất định. Ông diễn đạt lịch lãm, gần như là tinh vi, cùng lúc truyền đi sự sợ hãi. Ông xuất thân từ một gia đình bình dân, mẹ ông đã từng là người dọn phòng trong một khách sạn, còn cha là một đầu bếp và không có học vấn. Mobutu thông minh, chắc chắn là như thế, và ông biết cách làm thế nào để chế ngự toàn dân tộc. Khi đến trường đại học ở Kinshasa, tôi đã nhìn thấy Tổng thống lần thứ 2. Hôm đó đến trường, cùng với những vali đầy tiền, ông phân phát từng tệp cho các sinh viên, hơi giống như cách mà người ta phát kẹo cho trẻ con vậy. Là chủ tịch hội sinh viên, chính tôi phải tiếp tục phân phát sau khi ông đi khỏi. Lúc ấy, tiền được chia trong không khí bớt phần huyên náo hơn. Bị tính hiện đại ám ảnh, Mobutu lao vào hàng chục dự án khổng lồ để được ru ngủ với ảo tưởng Zaire sẽ phát triển nhanh chóng và chẳng mấy chốc sẽ thoát khỏi sự nghèo đói. Nhưng sự thật lại khác hẳn. Ông ta rút ruột ngân khố quốc gia cho lợi ích của riêng mình. Cùng lúc, ông xoay sở các kiểu để trang trải những khoản chi của nhà nước. Ông không thiếu tiền. Tiền đến không những chỉ từ nền công nghiệp mỏ rất sinh lợi, từ rừng và những đồn điền của chúng tôi, mà còn đến từ các cường quốc phương Tây, đứng đầu là Hoa Kỳ. Washington đã chọn Mobutu làm liên minh trong cuộc chiến tranh lạnh, và sự cộng tác này sẽ kéo theo những khoản tiền và một sự ủng hộ quân sự. Nếu như Liên Xô có thể trông cậy vào nhiều đồng minh ở châu Phi, thì họ sẽ không có được Zaire. Sự hậu thuẫn đồng ý cho Mobutu là sự bảo đảm cho điều đó. Nhưng sự tham lam và hoang tưởng tự đại của kẻ độc tài rốt cuộc sẽ gây tổn thất cho chính ông ta. Với một quốc gia bị đẩy đến đường cùng, tổng thống mất dần sự ủng hộ của tất cả mọi người. Kịch bản đã được viết sẵn từ trước. Mobutu bị lật đổ vào tháng 5 năm 1997. Một cuộc nổi dậy bắt đầu từ miền đông Congo đã tăng tốc cho sự sụp đổ của ông ta. Trong khi đó thì quân đội của chính ông, tinh thần suy sụp và không nguồn thu nhập, đã không có sức và cũng không muốn đến trợ cứu. Ngay về mặt thân thể, tổng thống chỉ còn là một cái xác thoi thóp. Cuộc sống của ông được tính từng ngày. Ông trốn đến Maroc và chết tại đó ít lâu sau. Cuộc chiến lật đổ Mobutu bùng nổ vào tháng 10 năm 1996. Khi đó tôi là bác sĩ viện trưởng ở bệnh viện Lemera, miền Nam Kivu. Bệnh viện này tồn tại từ năm 1971 và thuộc trạm truyền giáo, được những người trong hội Hạ Trần Thụy Điển xây dựng. Tôi đã làm việc tại đó trong vòng 9 năm với danh nghĩa là quản lý chính, với một sự gián đoạn 5 năm cuối. Tôi và các đồng nghiệp đã cố gắng đầu tư hết mình để phát triển và cải thiện cơ sở này. Nằm giữa vùng miền núi, cách trục đường lớn gần nhất là 24 km. Với 300 giường, bệnh viện chắc chắn là lớn và được trang bị tốt nhất vùng. Vào sáng ngày 25 tháng 9 năm 1996, tôi đã phải rời khỏi bệnh viện để tháp tùng một cộng sự bị ốm. Anh ấy bị viêm tĩnh mạch. Sự vắng mặt của tôi không được vượt quá 24 giờ, nhưng con đường mà chúng tôi phải đi qua đã bị oanh tạc nên cấm giao thông. Thế nên lúc ấy không thể quay về đúng như dự kiến được. 10 ngày sau, đến lượt bệnh viện bị tấn công, các bệnh nhân và những cộng sự của tôi bị tàn sát hết sức dã man. Tôi thường xuyên nói rằng một bàn chân bị nhiễm trùng đã cứu được mạng sống của tôi. Không có sự cấp cứu y tế khẩn cấp ấy, tôi hẳn đã có mặt vào lúc bệnh viện bị tấn công. Và tôi chắc chắn đã bị giết chết rồi. Việc tôi và các bạn đồng hành vẫn còn sống cho thấy sự hiện diện của phép màu. Tôi không thể diễn giải điều ấy bằng cách khác được.